Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tòn đằng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bây giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, ví dụ ngôn rất là tuyệt vời. Chúng ta biết Luca rất là biệt tài trong việc kể các dụ ngôn của Đức Giêsu. Chúng ta để ý ở đây cái bối cảnh là Chúa nói ngỏ lời với người Pha-ri-siêu, và Chúa cho một cái giáo huấn rất là tuyệt vời trong việc kể cái dụ ngôn sau đây. Chúng ta để ý bước đầu, Chúa tả là có một người ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng nhà ông nhà giàu, thèm được ăn những thứ trên bàn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Chúng ta để ý ở đây, khi tả hai nhân vật của cái dụ ngôn này, chúng ta thấy Luca, từ miệng Chúa Giêsu, với ngòi bút của Luca, chúng ta thấy là ông nhà giàu không có tên tuổi. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, chứ không có tên. Trong khi đó lại có một người nghèo khó tên là Lazaro. Tại sao người nghèo lại có tên, còn người giàu không có tên? Đó là điểm thứ nhất chúng ta còn phải suy tư. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại sau khi phân tích hết các cái tường thuật đã. Rồi, bây giờ hai cái bối cảnh là như vậy. Một bên giàu lúc nào cũng sung sướng ăn uống tiệc linh đình, bên nghèo nằm ở cửa nhà bên nhà giàu. Đó. Rồi, chỉ ước ao ăn những thứ mà rơi từ bàn cũng không được. rồi mấy con chó lại liếm, nghĩa là bị khinh dễ tột cùng rồi đó. Rồi cái bối cảnh thứ hai đó là thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham, ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Cái chi tiết này cho chúng ta thấy giàu hay nghèo rồi cũng cùng chung một số phận là chết. Nhưng mà bên kia cõi chết nó có một sự khác biệt. Cái điểm đến của người chết nó khác. Nó khác tùy thuộc vào lúc người ta còn sống như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đi xa hơn nữa để mà định nghĩa cái để coi thử là cái điểm đến của cái người giàu sau khi chết là gì. Đó là dưới âm phủ. Chúng ta thấy ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Trong khi đó, tác giả Luca nói người nghèo này chết. Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn, người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng Abraham. Như vậy điểm đến của người nghèo này đó là lòng Abraham. Trong khi đó, còn ông nhà giàu thì cũng chết, nhưng không nói đem vào lòng Abraham hay đem đi đâu, mà chỉ nói là đem chôn. Rồi sau liền sau đó là nói dưới âm phủ để chôn. Rồi sau đó là dưới âm phủ, nghĩa là điểm đến của ông sau cái cõi chết này, sau cái cuộc sống này, đó là đi đến âm phủ, nơi cực hình, nơi bị thiêu đốt, theo như cái ngôn từ diễn tả bởi miệng Chúa Giêsu qua ngòi bút của Luca. Thưa anh chị em, một cái chi tiết còn để ý đó là lòng Abraham. Chúng ta biết cái khái niệm thiên đàng chưa có trong cái thời tổ phụ Abraham. Cho nên là thường người ta nói là, chẳng hạn ở sách Sáng Thế Ký chương gần cuối chương 25, khi nói về cái chết của Abraham, thì tác giả kể là Abraham đã an nghỉ cùng với tổ tiên ông. Đó là cái ý niệm sơ khởi về thiên đường đó. Đó là an nghỉ cùng với tổ tiên sau một cuộc sống được Chúa chúc lành, thỏa mãn, sống lâu, rồi một tuổi già, sung túc. Rồi ông an nghỉ cùng với tổ tiên ông. Nghĩa là ông chết đó, đi vào trong an nghỉ với tổ tiên. Như vậy thôi, nghĩa là dấu hiệu của được thưởng là như vậy. Chứ không đi vào trong âm phủ, Sheol là của tiếng, trong tiếng Do Thái. Nơi tối tăm, nơi thinh lặng. Ở trong trường hợp này, ở đây là cái chữ Hades bên tiếng Hy Lạp, âm phủ, để chỉ cái nơi cực hình. Như vậy thì, lòng của Abraham là biểu tượng của thiên đường, của sự an nghỉ sau một cuộc đời vất vả. Trong khi đó ông nhà giàu đem chôn rồi lại nằm ở dưới âm phủ. Trong tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh tôi mới vừa nói là chữ Hades, tức là chỉ nơi cực hình đau đớn, nơi có lửa thiêu đốt. Như vậy thì hai định mệnh người khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng một điểm giống nhau, đó là cái chết. Rồi sau cái chết thì có hai hướng đi khác nhau. Đó là cái vấn đề phân tích. Bây giờ trong nơi cõi chết thì trong nơi âm phủ thì người giàu mới ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở đằng xa và có Lazaro ở trong lòng tổ phụ. Thì mới kêu lên lạy tổ phụ Abraham xin thước xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để nhỏ trên lưỡi con cho mát vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Anh xin. Thì Abraham đáp, trong cái lời đáp của Abraham, cái nội dung của lời Abraham đáp nó gồm hai phần. Phần thứ nhất, con ơi hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Có nghĩa là có một sự thay đổi về vận mạng. Điểm thứ nhất trong cái lời trả lời của Abraham. Cái điểm thứ hai trong trả lời của Abraham là gì? Hơn nữa giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, và mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Có nghĩa là có một sự cách biệt vô cùng giữa lòng Abraham và âm phủ, có nghĩa là giữa thiên đàng và địa ngục, theo cái khái niệm sơ khởi ngay từ lúc bấy giờ. À, như vậy thì chúng ta thấy trong cái lời trả lời cho cái lời xin của người giàu mà Abraham trả lời, thì nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là nói về một cuộc sự thay đổi vận mệnh. À, cả đời con sướng rồi thì bây giờ con phải khổ. Còn Lazaro cả đời khổ bất hạnh thì bây giờ được an ủi. Nghĩa là có một sự thay đổi vận mệnh. Như vậy cái đâu là cái lý do làm cho sự thay đổi này, làm cho có cái sự thay đổi vận mệnh này, từ sướng trở thành bất hạnh, từ bất hạnh trở thành sướng. Đó, đó là đâu là lý do, câu hỏi thứ nhất. Đâu là cái lý do, câu hỏi thứ hai, đâu là lý do nó tạo nên, nó đào nên cái vực thẳm vô cùng đến độ không thể vượt qua được giữa lòng Abraham, có nghĩa là giữa thiên đường và địa ngục. Cái gì, đâu là yếu tố, là lý do đã tạo nên cái vực thẳm này? Thì chúng ta nhìn lại, thưa anh chị em, nhìn lại cái cách diễn tả ngay từ đầu, khi mà Chúa Giêsu tả hai nhân vật. Anh nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, chấm hết. À, nghĩa là Chúa tả anh nhà giàu này, thứ nhất là không có tên tuổi, không có tên. Rồi chỉ nghĩ đến mình ăn mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, chỉ mình thôi, chứ không có nói gì tương quan của anh nhà giàu này với anh nhà nghèo cả. Trong khi đó anh nhà nghèo Lazaro có tên đàng hoàng, một ngôi vị cụ thể, chứ không phải là một ý thức hệ mơ hồ, mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng anh nhà giàu. Bên kia thì mặc toàn lụa là gấm vóc, còn đây là mình mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng anh nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn rơi xuống, trong khi anh kia yến tiệc linh đình, nó đối nghịch như vậy, lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Chúng ta thấy nguyên cái việc tả hai cái hoàn cảnh sống như vậy, thì chúng ta nghiệm được, bởi vì ở trong cái câu trả lời của Abraham, chúng ta nghiệm được lý do gì đã làm đảo lộn cái tình huống, cái hoàn cảnh sau khi cái chết. Lý do gì đã đào nên một vực thẳm sâu sắc giữa Lazaro và anh nhà giàu này, một vực thẳm không thể vượt qua được, thưa anh chị em, đó là sự thiếu lòng nhân ái đối với của những người anh giàu đối với anh nghèo Lazaro. Anh cái thiếu để ý, để tâm đến cái hoàn cảnh khốn cùng của người khác. Cho nên ở trong trường hợp này, giàu không phải là một tội, giàu không phải là một tội. Cái tội nó hề tại ở chỗ là mình không có quan tâm đến người kia. Cho nên cái thể văn mà nó tả hai người, hai hoàn cảnh đó, nó tách biệt dữ lắm, nó khác biệt lắm, nó lạnh lùng. Chúng ta thấy, để cho thấy được là cái lạnh lùng của anh nhà giàu đối với anh nhà nghèo. Mà anh nhà nghèo nằm trước cổng nhà mình chứ phải. Cho nên cái này, đó là cái điểm, một cái thứ mù quáng tinh thần đó mà người ta không thấy. Không thấy cái nỗi khốn cùng của anh em mình, không thấy cái đói nghèo của anh em mình, đói nghèo vật chất, đói nghèo tinh thần. Có những người còn một lời khuyên, có những người còn một lời an ủi, đó cũng là một hình thức nghèo. Có những người nghèo đời sống tâm linh, khô khan, nguội lạnh, đó cũng là một hình thức nghèo mà mình cũng cần phải quan tâm để ý. Đó. Mà nhắm mắt làm ngơ, chỉ hưởng dụng cho mình, chỉ sống đạo cho mình, đó, chỉ hưởng dụng những đời sống vật chất tiện nghi cho mình thôi. Ai đói, ai khát, ai chết, mặc ai. Ai buồn, ai khổ một mình, mặc ai. Tôi chỉ thích yên phận, sống với tôi thôi. Đấy. Chính cái đó, chính cái thái độ thiếu đức ái, thiếu sự quan tâm đến khốn cùng thể lý, tâm lý và tâm linh của người khác như vậy. Chính cái thái độ thiếu quan tâm, thiếu nhạy cảm đối với cái nghèo thể lý, tâm lý và tâm linh của người khác, đã tạo, đã làm đảo lộn cái tình huống. Đó là một bên ở trên thiên đàng, một bên ở dưới âm phủ, nơi cực hình. Như vậy không phải Chúa tạo nên nơi cực hình để nhốt những kẻ giàu thiếu lòng bác ái, nhưng mà chính cái thiếu lòng bác ái tạo nên cái âm phủ này, chính cái lòng bác ái đã tạo nên cái vực thẳm không thể vượt qua được. Cho nên cái làm cho chúng, làm cách biệt chúng ta với người khác, cái tạo nên địa ngục, một vực thẳm không thể qua được với người khác, đó là cái thiếu đức ái, thiếu quan tâm đến cái nghèo thể lý, tâm lý và tâm linh của anh chị em xung quanh chúng ta. Giáo hội cho chúng ta nghe cái bài này trong mùa chay để nhắc nhở chúng ta. Thưa anh chị em, không chỉ là làm việc từ thiện, hát nhạc bảo trợ để đi giúp người nghèo không, đó mới chỉ là một phần ba thôi. Bởi vì người gồm có ba phần không thể tách rời, đó là vật chất, tâm lý và tâm linh, thể lý, tâm lý và tâm linh. Giúp đỡ người nghèo đói ăn, đó là cái phần thứ nhất thôi. Còn giúp đỡ những người nghèo về vấn đề tâm lý, có nghĩa là buồn khổ, cô đơn, đau đớn, bao nhiêu vấn đề của họ, họ cần cái sự nâng đỡ, một cái lời nói, một cú điện thoại của chúng ta ấy, đó cũng là quan tâm đến người nghèo về tâm lý rồi. Rồi chưa nói những người nghèo về phương diện tinh thần, khô khan, nguội lạnh, ơ hờ, hay là không biết Chúa, hay là từ biết Chúa mà không giữ đạo nữa chẳng hạn. Đó là cũng một hình thức nghèo mà chúng ta cần phải quan tâm nâng đỡ, còn phải đi bước trước để đến. Tôi thấy có nhiều anh chị em rất là hay, sau khi được Chúa đánh động rồi đó, khám phá ra được Chúa rồi đó, thì họ về, họ trở thành một tông đồ rất là nhiệt thành, họ lôi bao nhiêu người khác ấy. Đó là một thứ nhà giàu mà biết quan tâm đến cái nghèo tinh thần của người khác. Họ lôi, họ dụ người khác đi thánh linh, họ dụ người khác đi hành hương, họ dụ người khác đi vào nghe đọc kinh trong phòng mẹ chẳng hạn, hay là họ dụ bằng cách này cách khác, họ lôi cuốn. Tôi dùng ví dụ cho nó vui như vậy, nhưng mà thực sự ra là họ tìm cách họ lôi cuốn để mà ấy như vậy đó. Một khi chúng ta được giàu ân sủng, khi khám phá được Chúa, nghiệm được Chúa trong đời mình, chúng ta còn phải lưu tâm, làm việc tông đồ là lại vậy đó, lưu tâm đến cái nghèo tinh thần, nghèo thiêng liêng của anh chị em. Nếu không thì sau cái cuộc sống này, chúng ta sẽ làm một cái cuộc đảo lộn. Một cái đảo lộn có nghĩa là chúng ta không hưởng được, chúng ta không đi vào lòng Abraham được. Chúng ta ở trong một cái thế mà không thể vượt qua được giữa chúng ta và giữa cái âm phủ chúng, nơi chúng ta đang phải đau khổ, và cái cảnh an nhàn yên nghỉ được an ủi của tấm lòng tổ phụ Abraham là biểu tượng của thiên đường. Đó là cái lý do tại sao. Còn cái lý do tại sao là có cái sự đảo lộn hoàn cảnh như vậy, là chính mình, chính thái độ sống của mình ngay từ cõi đời này làm đảo lộn như vậy anh chị em. Cho nên chúng ta để ý trong mùa chay này mình xét mình lại. Rồi hồi nãy tôi đặt câu hỏi tại sao anh nhà giàu không có tên, anh nhà nghèo lại có. Ý muốn nói rằng là Chúa mời gọi chúng ta hãy phải quan tâm từng cá nhân một, chứ đừng có chụp người nghèo quá ở trong một cái khái niệm chung chung là nghèo, rồi không biết cụ thể từng người một. Cho nên cái mà giúp tuyệt vời nhất là gì? Mình đến mình gặp gỡ từng người một, chứ không phải đến chỉ ném tiền đó rồi mình đi. Không phải như vậy. Cho nên đó, ở đây cái đặc điểm là người nghèo này có tên là Lazaro, một ngôi vị cụ thể và rõ ràng. Còn tại sao anh nhà giàu không có tên? Nhà giàu không có tên có nghĩa là nói chung, chung có nghĩa là phổ quát, có nghĩa là anh nhà giàu này là đại diện cho mỗi người chúng ta anh chị em, rất là đông, rất là đông. Cho nên là Chúa không xác định tên, ý muốn nói là phổ quát, chung cho hết mọi người. Trong khi đó anh nhà nghèo có tên rõ ràng, có nghĩa là khi quan tâm đến người nghèo, chúng ta quan tâm từng trường hợp cụ thể một, chứ không phải là một ý niệm mơ hồ nghèo không. Nghèo là một ngôi vị cụ thể còn phải tôn trọng, chứ không phải một ý niệm như là dân tộc. Mà dân tộc thì chúng ta đâu có là gì, là như một nhóm những cá nhân. Nó chẳng hạn ở trong trường hợp này, anh nghèo có một tên, nghĩa là anh có một ngôi vị chúng ta cần phải tôn trọng và quan tâm. Đó là lý do tại sao Chúa cho anh người nghèo có một tên ở trong này, trong dụ ngôn này, mà người giàu thì không có là vậy. Bây giờ tôi kết thúc bằng việc cái phần cuối, đó là khi anh nhà giàu bị Abraham từ chối vì lý do, vì hai lý do: đảo lộn tình thế, thứ hai là làm cái vực thẳm nó ngăn cách như vậy. Thì ảnh mới nói tiếp là: lạy tổ phụ, vậy xin thì xin, con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Đó, thì Abraham nói: chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Thưa anh chị em, người Do Thái khi nói Môsê và các ngôn sứ có nghĩa là toàn bộ thánh kinh, lời của Chúa đó. Có nghĩa là có lời của Chúa và có giáo huấn của các ngôn sứ rồi. Không cần phải cảnh báo gì cả. Thì ông nhà giàu mới đáp lại: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ, nghĩa là kinh thánh, lời Thiên Chúa, mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu nghe. Như vậy tóm lại thưa anh chị em, có ba phần, ba điểm chủ chốt chúng ta còn nhớ. Đó là người nghèo là một ngôi vị cụ thể cần phải yêu thương và tôn trọng, chăm sóc. Có hữu thể người gồm có ba phần quan trọng, cho nên người nghèo nó cũng có nghèo đến nghèo ba loại nghèo: nghèo vật chất, nghèo tâm lý và nghèo tâm linh. Nghèo thể lý, nghèo tâm lý và nghèo tâm linh. Đó, cần phải quan tâm. Điểm thứ hai là thân phận người giàu hay nghèo rồi sẽ cùng chung một số phần, đó là chết. Ở câu 22 chúng ta thấy: thế rồi người nghèo này chết, ông nhà giàu cũng chết. Mùa chay giúp chúng ta nghĩ lại, xét lại thân phận bụi tro của mình. Nếu như rồi cuộc sống này, rồi thân xác này mình sẽ chết, như vậy thì tại sao dành quá nhiều thời gian cho cái thân xác phải chết, trong khi đó linh hồn bất tử còn phải cứu? Chúng ta không dành nhiều thời gian để cầu nguyện, để đọc thánh kinh, để nghe lời Chúa, để mà xây dựng cái cuộc sống bên kia nấm mồ. Đừng để có một sự đảo lộn, trớ trêu và bất hạnh như vậy. Đừng có đợi xảy ra, đừng có tạo nên một cái vực thẳm cách biệt giữa hạnh phúc và bất hạnh đến lớn như vậy. Và cuối cùng là nghe lời Chúa, được biểu tượng qua thuật ngữ Môsê và các ngôn sứ. Mùa chay, đọc lời Chúa nhiều hơn, suy niệm lời Chúa nhiều hơn, để lời Chúa là đèn soi dọn bước chúng ta đi. Amen.